Đỉnh cấp lưu manh, chương 479, giả làm pháp sư, góc truyện audio.com, nhưng có một điểm hướng Nhật lại nghĩ không ra, đối phương nếu đã có thể là người trong bộ phận đặc biệt nào đó của Hoa Kỳ, vậy thì xuất hiện ở đây làm gì, lẽ nào chỗ này có cái gì hấp dẫn hắn? Hướng Nhật thật sự rất hiếu kỳ, cho nên hắn dự định làm cho rõ ràng, quyết định theo dõi đối phương. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy người thanh niên da trắng này, hắn lại có một chú ý khác, cũng không cần gửi thư nặc danh cho cục cảnh sát nữa, có người của cục đặc biệt Hoa Kỳ này rồi, tin rằng hiệu quả còn lớn hơn nhiều so với một cảnh sát bình thường. Mà thấy trong nước của mình còn ẩn giấu một tổ chức đen tối sâu xa như vậy, tin rằng chính phủ Mỹ nhất định sẽ vui mừng loại bỏ. Hướng Nhật càng nghĩ càng hưng phấn, cái này thật là đi mòn gót sắt cũng không tìm ra, đến đây hoàn toàn không uổng công. Hắn gần đây cũng có thói quen để đồ đạc quan trọng trên người, cho nên bằng chứng phạm tội lấy được tối hôm qua đã được xếp lại thành khối để trong túi, bây giờ không cần chạy về khách sạn để lấy. Còn như làm sao giao cho đối phương pháp như vậy thật sự rất nhiều. Ví dụ như tìm một đứa trẻ không quen biết cho nó chút ích lợi sau đó bảo nó làm người đưa thư, phương pháp như vậy trong TV sớm đã dùng nát rồi. Trong lòng vừa tính toán kế hoạch, Hướng Nhật cũng vừa lén lút quan sát động tĩnh của người thanh niên da trắng đó. Khi phát hiện đối phương đứng dậy trả tiền đi ra ngoài, Hướng Nhật cũng lén lút đi ra theo. Nhưng hắn cũng biết đối phương đã là người của cục đặc biệt như vậy nhất định cũng đã trải qua huấn luyện theo dõi, cho nên hắn nhất thiết phải hết sức cẩn trọng để tránh không cẩn thận bị đối phương phát hiện. May mắn là ở khu phố người Hoa không thiếu người Trung Quốc da vàng tóc đen, cho nên Hướng Nhật cũng không quá lo lắng sẽ bị nhận ra vì vẻ ngoài quá hấp dẫn sự chú ý của người khác. Hơn nữa, để đề phòng tình huống bất ngờ, hắn lại lột mắt kính xuống, cái này trừ phi là người quen biết hắn, nếu không căn bản sẽ không cho rằng người thanh niên vẻ mặt có nét kiên cường lúc này lại là người thanh niên đeo mắt kính xem ra có vẻ gầy yếu lịch sự lúc nãy. Hướng Nhật rất cẩn thận đi theo phía sau người thanh niên da trắng, nhưng đột nhiên lại bị người đi theo phía sau vỗ vai. Vị tiên sinh này xin hỏi. Không đợi đối phương nói hết, Hướng Nhật vốn dĩ đã có chút căng thẳng lập tức xoay tay bắt lấy tay của người phía sau, đây chỉ là hành động phản xạ có điều kiện của hắn. Nhưng lại khiến cho người phía sau khốn khổ không thôi, đau đớn kêu lên một tiếng. Ôi chao, Hướng Nhật cả kinh, nghe âm thanh không ngờ lại là một phụ nữ. Lập tức thả lỏng động tác ở tay một chút quay đầu lại. Một người phụ nữ tóc đen mắt xanh biếc gợi cảm xuất hiện trước mắt. Người phụ nữ này mặc dù tướng mạo không đặc biệt xinh đẹp nhưng lại rất dễ nhìn, đầy vẻ lẳng lơ khác thường, dáng người chỗ nào nên thẳng thì thẳng, chỗ nào nên cong thì cong, không mất đi tiêu chuẩn của một người đẹp. Cách ăn mặc là trang phục chính thống của phụ nữ thuộc thành phần trí thức, toàn thân mặc áo vest nữ, bên trong mặc thêm một chiếc áo sơ mi màu trắng có viền ren, xem ra chính là loại người quanh năm ngồi trong phòng làm việc của các công ty cao cấp. Nhưng bởi vì cổ tay bị người ta bắt lấy một cách thô lỗ, nên lúc này đang có bộ dạng cau mày đau đớn, kèm theo chút phẫn nộ nhìn Hướng Nhật. Vị tiên sinh này, góc truyện audio.com, anh có thể buông tay tôi ra không? Hướng Nhật cẩn thận đánh giá người phụ nữ gợi cảm trước mắt, vì vậy không nghe rõ đối phương nói gì với mình, cũng không phải vì đối phương tướng mạo xinh đẹp và thân hình nóng bỏng, mà là hắn cảm thấy có chút quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó. Tiên sinh, anh không nghe thấy lời tôi nói sao? Trên mặt người phụ nữ gợi cảm vẻ phẫn nộ càng tăng, giọng điệu cũng bắt đầu không hòa nhã. Trên thực tế, bất kỳ ai bị một người khác giới nắm cổ tay mình một cách bạo lực còn nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt háo sắc chắc cũng sẽ không có tâm trạng vui vẻ gì. Hướng Nhật bị lời nói của đối phương làm cho bừng tỉnh, đồng thời cuối cùng cũng nhớ ra đã gặp qua đối phương ở đâu, đúng rồi, mỹ nữ gợi cảm trước mắt này chính là người hôm qua đã bị mình dọa bất tỉnh trong tòa cao ốc đế quốc. Sau khi nhận ra đối phương, trong lòng Hướng Nhật chợt đánh trống, suy đoán tối hôm qua đối phương có nhìn rõ hình dáng của mình hay không. Nếu là như thế, vậy thì phiền phức rồi. Hướng Nhật cũng không cố theo dõi người thanh niên da trắng nữa, vội vàng buông tay người phụ nữ gợi cảm, mặc dù trong lòng giống như đang cuồn cuộn sóng trào nhưng biểu hiện bên ngoài lại đầy day dứt nói. Thật ngại quá thưa tiểu thư, là tôi thấy cô rất giống một người bạn của tôi, cho nên nhất thời mất tinh thần, xin thứ lỗi. Giống bạn của anh, người phụ nữ gợi cảm vẻ mặt nghi ngờ, cách tán tỉnh như thế này cũng đã lạc hậu mấy chục năm rồi, thật không ngờ còn được người có khuôn mặt phương Đông trước mắt này dùng đến. Lúc đầu cô nàng muốn hỏi chút chuyện, nhưng sau khi nghe thấy câu này cô nàng đã cảm thấy vô vị, quay người muốn bỏ đi. Hướng Nhật còn chưa làm rõ vấn đề, làm sao có thể để cho đối phương bỏ đi nhanh như vậy, vội vàng gọi cô nàng lại. Thưa tiểu thư, cô tìm tôi có chuyện gì không? Không có, người phụ nữ gợi cảm lạnh nhạt đáp một câu, xoay người bỏ đi, nhưng chưa đi được mấy bước lại quay trở lại, tuy nhiên giữ khoảng cách với Hướng Nhật, sau đó chăm chú nhìn thẳng vào hắn mà hỏi. Anh là người Trung Quốc hả? Hướng Nhật không rõ đối phương tại sao lại hỏi như vậy, nhưng không nghi ngờ gì nữa, đây chính là một cơ hội tiếp xúc với đối phương, lập tức gật gật đầu đáp. Chính xác, vậy anh có biết chỗ nào có thể mua được bùa thần không? Cô nàng hỏi thăm với vẻ mặt không thân thiện, hiển nhiên cô nàng vẫn xem đối phương là tên háo sắc muốn tán tỉnh phụ nữ. Bùa thần gì? Vẻ mặt Hướng Nhật ngỡ ngàng, cảm giác người phụ nữ gợi cảm trước mặt có chút thần kinh. Cô nàng vẻ mặt khó chịu nhìn Hướng Nhật, biểu hiện giống như đang nói ngươi là người Trung Quốc mà ngay cả đồ vật nổi tiếng như vậy cũng không biết. Chính là mấy thứ đó của Trung Quốc mấy người. Đồ vật mà thầy cúng vẽ những ký hiệu thần bí trên giấy màu vàng có thể dùng để xua đuổi tà ma đó. Hướng Nhật choáng váng, phải mất một lúc sau mới hiểu hoàn toàn lời nói của người phụ nữ gợi cảm, nhìn thấy bộ dạng rõ ràng là ngủ không đủ giấc của người phụ nữ trước mắt này, hắn bỗng nhiên thấy động tâm, không ngờ đối phương lại muốn tìm mấy thứ bùa chú này. Đối phương tối qua vừa mới bị hoảng sợ đến ngây dại, hơn nữa lại còn ngất đi, rõ ràng không phải là một người can đảm, bây giờ lại tới tìm bùa thần có thể xua đuổi tà ma, liên kết mấy điểm này lại với nhau, nếu... gocchuyenaudio.com Hướng Nhật vẫn không hiểu vậy thì thật sự đồ ngốc rồi. Hắn có thể khẳng định đối phương tối qua chắc chắn không nhìn rõ dáng vẻ của mình, chắc hẳn là cho rằng đã gặp phải ma quỷ cho nên đến chỗ này tìm bùa thần, có lẽ là đã nhìn thấy rất nhiều thủ pháp bắt quỷ trừ ma của mấy pháp sư Trung Quốc trong TV rồi cho nên dự định đến khu phố người Hoa thử vận may. Như vậy thì dễ giải quyết rồi. Trong mắt Hướng Nhật lướt qua một tia cười, nhìn người phụ nữ gợi cảm nói. Tiểu thư xinh đẹp, có thể cho tôi xem tay của cô được không? Hả, cô nàng lập tức cảnh giác lên, trực giác người Trung Quốc trước mặt này có ý bất lương đối với mình, muốn xem tay của mình. Chỉ sợ là phần nhiều muốn chiếm tiện nghi, lập tức tức giận nói. Tiên sinh, nếu anh còn nói những lời vô lễ như vậy, thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Hướng Nhật thấy thần sắc của đối phương thì biết cô ấy đang nghĩ gì, làm bộ làm tịch nói. Thưa quý cô đây, cô ngàn vạn lần đừng nên hiểu lầm, là tôi thấy ấn đường của cô biến thành màu đen, ôi, chính là trán của cô có. Đường màu đen, đương nhiên, người bình thường không nhìn thấy được. Nói thế này nhé, tối hôm qua chắc chắn cô có chút ký ức rất không vui vẻ, thậm chí khiến cô mất ngủ cả đêm, ví dụ như nhìn thấy mấy thứ không nên thấy. Á, người phụ nữ gợi cảm lập tức che miệng, vẻ mặt kinh ngạc kèm theo biểu hiện không dám tin nhìn Hướng Nhật. Tiên sinh, anh là pháp sư sao? Không phải, nhưng trước đây tôi có theo học qua với một vị sư phụ. Trong lòng Hướng Nhật đã buồn cười đến mức đau cả bụng. Vậy thì thật tốt quá rồi. Cô nàng mất đi vẻ mặt tức giận lúc nãy, đầy hưng phấn nói. Về phía cô nàng mà nói, nếu đối phương đã có thể nói ra vấn đề của cô nàng, vậy nhất định là có bản lĩnh, vội vàng đưa tay ra. Tiên sinh, anh mau giúp tôi xem. Tiểu thư, không cần để gần như vậy đâu, vả lại tôi chỉ dùng mắt nhìn, không dùng tay sờ. Hướng Nhật giả bộ làm đại pháp sư cẩn thận nhìn vào bàn tay thon thả có để móng tay dài của người phụ nữ gợi cảm. Lời nói này khiến cho người phụ nữ gợi cảm có chút áy náy, cô nàng cảm thấy hiểu lầm người Trung Quốc trước mặt, lúc nãy đối phương cũng không muốn chiếm tiện nghi của cô nàng, hơn nữa vừa mới trông thấy dáng vẻ không nói chuyện của cô nàng, cũng không phải vì thấy được trong lòng người phụ nữ xinh đẹp nghĩ như thế nào, mà là thấy được trên người cô nàng có vấn đề cho nên mới sững sờ nhìn chằm chằm như vậy. Bây giờ đối phương lại biểu hiện sẽ không sờ mó tay mình, càng làm cho cô nàng vững tin Hướng Nhật là một pháp sư cao cường, ấn tượng xấu ban đầu bây giờ đã hoàn toàn chuyển đổi. Sau khi Hướng Nhật giả bộ nhìn qua một lần, lại chỉ con hẻm nhỏ yên tĩnh bên cạnh nói. Tiểu thư, đến bên kia nói chuyện nhé. Được thôi, người phụ nữ gợi cảm cho rằng hắn đã nhìn ra cái gì, có lời muốn nói với mình, nhưng lại không thể để người khác nghe được. Hai người đi vào trong con hẻm nhỏ, Hướng Nhật tiếp tục giả làm đại pháp sư. Tiểu thư, không phải tôi dọa cô, thứ tối qua cô gặp phải không phải là âm hồn bình thường mà là ác quỷ từ địa ngục đến. Hả, người phụ nữ gợi cảm bị lời nói của Hướng Nhật dọa tới sợ hãi, vẻ sợ hãi đều hiện lên trên mặt, một lần nữa chứng minh lá gan của cô nàng có bao lớn, con người có bao nhiêu mê tín. Tiên sinh, anh nhất định phải giúp tôi. Đây, gocchuyenaudio.com, là đương nhiên, trừ ma đạo là việc đáng làm của chính đạo chúng tôi. Ôi, cô đừng nhìn tôi như vậy, cô không hiểu đâu, tóm lại, giúp cô là chuyện mấy người như chúng tôi đây nên làm. Hướng Nhật rất nghi ngờ người phụ nữ trước mặt nhất định đã từng chịu sự đầu độc của chủ nghĩa phong kiến, nếu không ở trong đất nước khoa học kỹ thuật cao như nước Mỹ đây làm sao có thể tin mấy chuyện không có căn cứ như vậy. Nhưng mà nghi ngờ thì nghi ngờ, trên mặt lại tràn đầy vẻ oai phong lẫm liệt. Người phụ nữ gợi cảm cảm kích nói, vậy thì thật sự cảm ơn anh lắm, xin hỏi có cách gì giải quyết không, pháp sư tiên sinh? Rất đơn giản, chỉ cần cô đừng đem chuyện này nói ra là được rồi. Hướng Nhật nghiêm mặt nói, hắn sớm đã vạch kế hoạch rồi, vốn dĩ hắn vẫn có chút lo lắng về người phụ nữ bị dọa cho ngất xỉu tối hôm qua, dẫu sao cô nàng là người duy nhất nhìn thấy mình, mặc dù hắn đã chắc chắn trong bụng là đối phương không nhìn rõ dáng vẻ của hắn, nhưng điều này dù sao cũng không chứng thực được, không đảm bảo được. Hơn nữa, cho dù không nhìn rõ dáng vẻ của hắn, nhưng người phụ nữ bị dọa cho ngất xỉu đó cũng là sơ hở của hắn, nếu như bị người của tổ chức đứng phía sau đó biết được chuyện này, vậy thì sẽ liên tưởng đến, dị năng giả lại không thể nhận ra đó là cái quỷ quái gì sao, nhất định sẽ biết đó chính là kẻ trộm lớn khiến bọn chúng hận không thể bằng thây trăm đoạn. Hướng Nhật đương nhiên muốn tiêu diệt sự đe dọa có thể xuất hiện này. Cứ đơn giản như vậy thôi sao? Người phụ nữ gợi cảm hoài nghi hỏi, cái này quả thật đơn giản một cách hơi quá đáng, cô nàng cũng không cảm thấy đáng tin một chút nào. Đối với người ngay cả coi phim kinh dị cũng không dám như cô ấy mà nói, thật sự gặp phải thứ như vậy, cô nàng chắc chắn có lo lắng. Hướng Nhật cũng rõ sự nghi ngờ của đối phương, xem ra phải phô bày bản lĩnh thật sự rồi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đương nhiên không đơn giản như vậy, thân thể cô đã bị ác quỷ đó để lại dấu vết, tôi còn phải thanh tẩy nó đi. Làm sao thanh tẩy, cứ ở chỗ này sao, pháp sư tiên sinh, người phụ nữ gợi cảm một lần nữa lại dấy lên hy vọng. Đúng vậy, đợi một chút nữa có thể cô sẽ cảm thấy cả người nhẹ bồng bềnh, nhưng không sao cả, đó chỉ là quá trình rất bình thường. Hướng Nhật quyết định dùng một chiêu cách không thủ vật ở khoảng cách gần như vậy, nhấc một người lớn đang sống lên không trung hoàn toàn không có vấn đề. Nói ra, nỗi sợ hãi của người phụ nữ gợi cảm cũng chỉ là do vấn đề tâm lý, chỉ cần cho cô nàng một ám thị tâm lý cực mạnh như vậy cũng đủ rồi. Đứng yên không được cử động, sắp phải bắt đầu rồi. Hướng Nhật nhìn quanh nhìn quần thấy không có người, bây giờ đang là giờ đi làm cho nên người qua lại rất ít, như vậy hắn có thể yên tâm sử dụng cách không thủ vật rồi. Tôi đã chuẩn bị kỹ rồi. Người phụ nữ gợi cảm đứng không nhúc nhích nhìn Hướng Nhật nói, cô nàng cũng rất muốn xem hắn thanh tẩy như thế nào. Trong miệng Hướng Nhật lẩm bẩm niệm chú, vươn tay ra, làm trào giả bộ bắt người phụ nữ gợi cảm trước mặt, sức mạnh lọt qua cơ thể mà xuất ra ngoài, bao bọc đối phương lại, sau đó nhấc lên phía trên. Ngay lập tức người phụ nữ gợi cảm cũng cảm nhận được một cách rõ ràng những biến đổi trên người mình, kinh ngạc nói. Tiên sinh, tôi thật sự cảm thấy thân thể rất nhẹ á. Nói, gocchuyenaudio.com. Đến đây, cô nàng bỗng nhiên thét lên một tiếng, trông thấy bàn chân nhỏ nhắn của mình đã cách xa mặt đất mấy centimet, hơn nữa vẫn đang không ngừng lên cao, cô nàng lại hưng phấn đến mức quên hết tất cả. Anh có nhìn thấy tôi bay lên không, thật đó. Tiểu thư, tôi thấy tốt nhất là cô nhỏ tiếng một chút, đừng lôi kéo sự chú ý của người khác. Hướng Nhật có chút bất mãn vì tiếng la hét của người phụ nữ đã thu hút ánh mắt của người đi đường, cũng may là hắn từ đầu đến cuối chắn ở đằng trước người cô nàng, nếu không màn diễn này có lẽ sẽ làm cho càng nhiều người chú ý. Xin lỗi, người phụ nữ gợi cảm cũng ý thức được bản thân mình đã quá vô ý, vội vàng nói xin lỗi. Hướng Nhật cũng nhân tiện thả đối phương xuống. Đã xong rồi, tiên sinh, thật sự là rất cảm ơn anh, tôi cũng không biết nói gì cho phải. Bàn chân của người phụ nữ gợi cảm quả thực còn có chút không dám tin vừa mới chìm đắm vào kinh nghiệm vậy. Tiếp theo lại từ trong túi nhỏ mang theo bên người lấy ra một xấp đô la, toàn là tờ 50 đô, xếp đầy một chồng, đưa cho Hướng Nhật. Hướng Nhật hơi sững sờ một chút rồi liền nhận lấy, cũng không cần phải trong sạch, huống hồ lần này hắn cũng là lao động mới có được, giả làm pháp sư không phải tốn sức lực sao. Thấy đối phương nhận tiền của mình, người phụ nữ gợi cảm có chút yên tâm, nhìn Hướng Nhật nhiệt tình nói. Tiên sinh, tôi vẫn chưa biết tên của anh. Ồ, tôi tên Jack, cô cứ gọi tôi như thế này là được rồi. Đang nói, đột nhiên ánh mắt Hướng Nhật ngưng lại, hắn phát hiện người thanh niên da trắng lúc nãy hắn vì sự xuất hiện của người phụ nữ gợi cảm mà không đuổi theo được bây giờ lại xuất hiện, nhưng lúc này bên cạnh hắn còn có hai người, đều là loại người to lớn. Hướng Nhật lập tức bỏ người phụ nữ gợi cảm lại, cũng không quan tâm đối phương đang gọi hắn phía sau, mau chóng bước ra ngoài. Cách chương.